Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc hội đàm sau phán quyết Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau hôm nay 14 tháng 7 bên lề hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM ở thủ đô của Mông Cổ, hai ngày sau khi tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ kiện Bắc Kinh. Đây được coi là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa quan chức đôi bên sau phán quyết lịch sử trao phần thắng cho Philippines hôm 12 tháng 7. Theo bản tin ngắn của Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lý Khắc Cường đã kêu gọi Việt Nam phối hợp với Trung Quốc cùng bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, trang thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói tại cuộc họp rằng đôi bên nên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình và thực hiện hiệu quả toàn diện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam được trích lời nói thêm rằng Hà Nội kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và đi sâu hội nhập quốc tế, đồng thời coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Qua quan sát các thông tin đăng tải trên truyền thông hai nước, chưa rõ là đôi bên có trao đổi về phán quyết của tòa trọng tài hay không. Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu kéo dài 2 ngày ở Mông Cổ với sự tham dự của lãnh đạo 51 quốc gia Á-Âu sẽ khai mạc vào ngày mai 15 tháng 7. Theo tin từ Philippines, tân tổng thống nước này sẽ không tới tham dự. Đầu tuần này, ông Khổng Huyễn Hữu, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, tuyên bố rằng ASEAN không phải là nơi phù hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông và vấn đề tranh chấp này không nên được đưa ra thảo luận. Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu hôm 12 tháng 7 đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thủ tướng Việt Nam bắt đầu chuyến thăm tới Mông Cổ để dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu hôm 13 tháng 7. Trung Quốc cảnh báo xung đột trên biển. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc mới lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra xung đột và đối đầu ở Biển Đông vì phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington hôm 12 tháng 7, ít giờ sau khi có phán quyết, ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ nói rằng vụ kiện của Philippines dẫn tới lạm dụng thủ tục trọng tài. Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh ở thủ đô nước Mỹ nói thêm.
It will certainly undermine or weaken the motivation of states.
Ông Thôi nói, nó chắc chắn sẽ làm tổn hại hoặc làm suy yếu mong muốn tham gia đàm phán hoặc tham vấn của các nước để giải quyết các tranh chấp. Nó chắc chắn sẽ gia tăng xung đột và thậm chí là đối đầu. Ông Thôi cho rằng tình trạng gia tăng căng thẳng hiện thời ở khu vực xuất phát từ chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ trong vài năm qua. Ông tuyên bố rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ các quyền lợi của mình, sự công bằng quốc tế và sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực nào. Trong khi đó, cũng phát biểu tại CSIS, ông Daniel Kristenbrink, cố vấn chính sách châu Á hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thổi bùng căng thẳng ở Biển Đông để tạo tiền đề hoạt động trong khu vực. Cũng lên tiếng tại cơ quan nghiên cứu về quan hệ quốc tế hàng đầu của Hoa Kỳ, ông Nguyễn Vũ Tùng, quyền giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam nói rằng phán quyết của tòa ở La Hay, Hà Lan có thể gây ra chuỗi phản ứng, thậm chí khiến các quốc gia phải thay đổi chiến lược cũng như chính sách. Ông Tùng nói thêm. Ông Tùng nói rằng phán quyết này có thể mở ra hai khả năng, một là Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn hoặc mềm hỏng hơn. Ông cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục các hành động lấn biển xây đảo như hiện giờ, nhưng họ có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ hay hành xử tệ với ngư dân các nước khác, khiến các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong ASEAN phản ứng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân hôm 13 tháng 7 nói rằng Bắc Kinh có quyền thiết lập vùng ADIZ tại Biển Đông như từng làm tại Biển Hoa Đông, hiện trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Trung Quốc tẩy chay phán quyết của tòa trọng tài, gọi đó là một trò hề. Các chuyên gia luật pháp và chính sách châu Á cho rằng Trung Quốc có thể vấp phải nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế nếu tiếp tục có thái độ thách thức và phớt lờ phán quyết. Còn Ngoại trưởng Australia nói hôm 13 tháng 7 rằng hình ảnh và danh tiếng của Trung Quốc sẽ bị tác động nếu nước này không tôn trọng quyết định cuối cùng và có tính cưỡng hành về mặt pháp lý của tòa trọng tài. Người Việt ở Philippines mừng chiến thắng trước Trung Quốc. Nhiều người Việt ở Philippines tiếp tục chung vui với người dân Philippines sau khi tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tòa hôm 12 tháng 7 tuyên bố rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong đường lưỡi bò và rằng Bắc Kinh đã vi phạm chủ quyền của Philippines. Luật sư Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Philippines, cho biết nhìn chung mọi người rất hân hoan và tự hào về chiến thắng trước Trung Quốc của Manila. Ông nói thêm.
Tất nhiên mọi người đều muốn link cái chiến thắng này của Philippines đến vấn đề Việt Nam. Phần lớn trong số họ cảm thấy rằng Việt Nam đi sau Philippines quá nhiều, cả về thái độ chính trị, lẫn tốc độ cứng rắn, lẫn cái tinh thần dân tộc. Mọi người đều đặt ra những cái bế so sánh rất là rõ. Rất là rõ Việt Nam và Philippines về mọi khía cạnh, về năng lực chính phủ lẫn mức độ và quan tâm của người dân đến những các vấn đề về chủ quyền biển đảo.
Ông Long nhận định thêm rằng các yếu tố làm nên chiến thắng đó là nền dân chủ của Philippines, lãnh đạo lắng nghe tiếng nói của người dân cũng như sức mạnh của các tổ chức xã hội dân sự. Ông cho rằng ít nhất Việt Nam cũng cần phải có một lãnh đạo cấp cao nào đó trong nhóm tứ trụ đưa ra phát ngôn chính thức liên quan tới việc này, vì theo luật sư Long, đây là một phán quyết mang tính lịch sử. Người Việt tại Philippines từng cùng người dân địa phương nhiều lần xuống đường phản đối hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Rollo Goles, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, một trong những người khởi xướng phong trào bài Trung Quốc ở Philippines, từng nói với VOA Việt ngữ rằng có nhiều thứ mà Philippines có thể học được từ Việt Nam vì từng đương đầu với Trung Quốc. Trong một diễn biến có liên quan hôm 13 tháng 7, một nhóm nhiều hoạt động ở trong nước đã tới phản đối chớp nhoáng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, và một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy có sự to tiếng giữa họ với lực lượng cảnh sát khu vực. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, nhiều nghệ sĩ của Việt Nam đã đăng tải hình ảnh nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài, sau khi nhiều ngôi sao Trung Quốc lên tiếng tuyên bố ủng hộ, tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn của nước này ở vùng biển tranh chấp.